trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2012. Chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 29. Trong cái dĩa số 29 này thì chúng ta học hai câu chuyện. Câu chuyện số 57 là câu chuyện số 58. Thì kinh Chuyện Bách Vụ gồm có bao nhiêu câu chuyện nhớ không? 100 câu chuyện gọi là bách vụ, 100 câu chuyện thí dụ. Đức Phật khi mà muốn dạy cho người ta một cái chuyện gì thì Đức Phật đưa ra một cái thí dụ. Thường thường mình giảng một cái gì đó mà mình đưa cái thí dụ cái người ta rất là rõ ràng. Vì vậy mà Đức Phật muốn mà dạy một cái gì đó cho chúng sanh dễ nhớ thì đưa cái thí dụ. Khi mình nói cái thí dụ lên là mình hiểu rõ được cái pháp mà Ngài muốn dạy á. Để trước khi mình học thì mình phải làm cái gì nhớ không? Đem tâm về nhà. Sống với thực tại là đem tâm về nhà. Hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Đó, mình phải sống thực tại. Tại sao mình sống thực tại? Bởi vì mình sống thực tại mình mới hết đau khổ. Ai chửi mình câu của mình chưa có giận, mà một lát nữa mình nhớ lại, mình suy luận ra thì mình giận. Còn mình không có suy luận, mình có giận hết á. Mình sống thực tại, mình nghe có tiếng, nghe không tiếng mà, phải không? Mình đi, biết mình đi, ngồi biết ngồi. Mà mình không có suy nghĩ là không có giận. Mình suy luận, mình nó giận. Nó là tao là má, má của đó mà nó chửi rồi. Nó hỗn láo rồi, cái mình giận luôn. Cái chiều cái mình ăn cơm xong, mình ở không, mình suy nghĩ nữa. Mình giận, cái cục giận, mình gấp đôi lên, phải không? Rồi mai mình nhớ lại, mình giận nó gấp ba lên. Nhưng mà thường thường mình cứ giữ cục giận mà không dám bỏ, cho nên là nhiều ngày nhiều lát nó to lên, rồi nó ám cuộc đời mình đó, rồi cái mình gây nghiệp lực. Vì vậy mà Đức Phật mới sống thực tại thôi. Ai chửi mình cái mình nghe có tiếng, phải không? Mà mình để đây mình học đã 12 năm rồi, người nào nấy sống quốc à. Phải nhìn cái biết á, nhìn cái mặt là biết á, có sáng đạo hay không sáng đạo đó. Người nào cũng cười cười mỉm cười, và sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen chê khỏe quấy bầu trời gửi đi, không đó. Rồi mỉm cười để mình trẻ đó, rồi mình trẻ rồi mình có bệnh, mà mình giận thì mình sao? Mình giận thì mình đau tim đau phổi đó, nó vẹo. Bây giờ mình học cái chuyện số 57 là không hợp thời cơ à. Bây giờ có đọc nha, có đọc. Ngày xưa có một phú ông, nhà ông có rất là nhiều kẻ hầu, người hạ. Ai nấy cũng muốn làm hài lòng ông chủ, nên tìm đủ mọi cách để nịnh nọt được hầu ông chủ cho nhiều lên. Người nào cũng muốn hầu ông hết á. Phú ông á có hai thói quen, là ông thường ngủ từ sáng sớm đến chiều, chiều tối mới thức dậy. Giờ ông thích nhổ đàm xuống dưới nền. Ông này chắc lẽ cái thói quen á hay khạc nhổ dưới đất á đó. Mà ông ngủ vậy ông khạc khạc chứ là ông nhổ xuống dưới nền đó. Vì thế mà khi ông vừa thức dậy thì có người túc trực thay y phục nè, thay giày dép nè. Rồi trong số đầy tớ có một tên rất là ngốc, mỗi khi hắn muốn hầu ông đều bị những người khác giành đó. Hồi khi mà ông khạc cái đồn ra dưới đất đó, thì giành nhau tới, mỗi người cầm sẵn cái khăn để mà lao cái đồn đó đi đó. Thì cái ông thầy, cái thằng cao có một cái thằng đầy tớ này, nó muốn nó giành vô ổng thì nó khạc có miếng đồn mà tới mấy chục cái ông trực hờ luôn. Cho nên á cái thằng này nó muốn giành, mà nó biết người ta nó giành được. Cái nó mới tính mà ổng bây giờ nó đứng trực hờ cho ổng chưa có ngủ dậy mà đứng bên nó rồi, để mà cho ổng khạc, không cho khạc cái đất mà khạc chân nó, thì nó mới mang cái chân ổng chạy ra ngoài nó mới dùi được đó. Đó thì hắn cũng muốn lấy lòng ông chủ, mỗi khi hắn thấy ông chủ khạc đàm ấy, lập tức đến lâu ngay. Cho nên không được. Cái một hôm nó nói tao bây giờ mình phải trực hờ, mình đưa cái chân ra để ổng khạc, ổng khạc cái mình đưa chân mình hướng vô chân mình đó, mình để mình lao thì ông đóng thương mình hơn. Thì cái tảng sáng anh đứng ngồi hai cả mười mấy người đứng ngồi cầm khăn rồi sẵn, cái nó không cầm cái khăn đó, nhưng mà nó nghĩ cầm khăn làm cái việc. Cái ổng mới cái vừa chuẩn bị trong chuẩn bị cái này, nó đưa cái chân lên nó đá vô họng ổng cái ổng gãy mấy cái răng, ổng chảy máu miệng luôn. Cái ông nói mày hả, mày ông chủ tức giận, mấy mày là cái đồ ngu của mày có biết không, tại sao mày đá cho tao, tại sao mày đá làm cho tao gãy hai cái răng, giật cái môi, mày thấy không? Thì nó nói, nó mới đáp rằng thưa ông à, con không có ý làm đâu, bình thường khi ông khạc đàm luôn có người hầu hạ lau chùi, hôm nay con muốn hầu ông nên nghĩ là ông khạc đàm chưa có rớt xuống đất ấy, thì con đưa cái cẳng lên con hứng con lao, nhưng ngờ mà con đá quá mạnh ông gãy răng xuất môi. Bây giờ con xin lỗi ông. Ông nói không, xin lỗi hết, mày hãy dọn quần áo cút đi khỏi nhà tao rồi ông đuổi đi. Tức Phật kể chuyện tới đó thôi, là Tức Phật nói không có hợp thời cơ. Ý cái câu chuyện này ý nói á là cái mọi việc gì muốn thành công phải đúng thời, chưa có tới thời, chưa có đúng thời là không có thành công đâu. Ví dụ mình trồng cây ớt cũng vậy, nó chưa có tới thời nó mới có trái xanh ăn đâu có được. Như trái cam cũng vậy, nó phải chín tới chín mới ham, tới chín mới ăn được, mới ngọt chứ nó chưa có tập đủ ngày ăn không ngọt. Rồi đi thi cũng vậy, cũng phải học đủ năm đủ tháng á. Đức Phật nói vậy, thời cơ chưa có đến đúng lúc á mà cố làm là thất bại thôi. Bây giờ mình dở cái bản học mau nha. Rồi không có hợp thời cơ, cái gì nhịn bản nha. Cái đại ý câu chuyện này Đức Phật muốn dạy nhiều lắm trong này nè. Đức Phật muốn nói là muốn thành công phải đợi thời cơ, thời cơ là đúng lúc á. Thời cơ chưa đến đúng lúc mà cố làm sẽ bị thất bại liền nè, diễn diễn vậy á. Như vậy Đức Phật muốn dạy cái gì qua câu chuyện này? Đức Phật muốn dạy gì mới kể câu chuyện này chứ, phải không? Mình hồi giờ mình học tới 56 rồi, bữa nay 57, 58 là 58 chuyện rồi, gần 60 chuyện rồi. Mình 60 chuyện toàn là ngu khờ không à, ngu khờ dại dột làm cái chuyện không đúng rồi. Ừ, gặt hái những cái lỗi lầm, phải không? Khi mà mình nhìn những cái lỗi lầm này thì mình học mình khôn hơn, phải không? Ông này mấy ông ở trong chuyện này ngu, còn mình sao? Mình khôn, cho nên người nào người nấy khôn hết trơn. Từ đây về sau ở ngoài đời người ta có nhiều người ta khờ lắm, mà cái gì học đạo cái gì khôn hơn thiệt. Cái người tu cũng khôn hơn người đời nói vậy. Bây giờ mình nói cái gì vô đây học đạo cái gì cũng khôn luôn. Cái gì ra đời cái gì thấy nhiều người khờ lắm, người ta đau khổ nhiều, tội gì phải không? Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện? Đức Phật nói trước khi làm việc gì phải nhẫn nại, chờ thời cơ thích hợp, phải nhẫn nại. Không nhẫn nại mà gấp gáp quá là hư chuyện à, phải không? Chuyện gì cũng phải nhẫn nại, chuyện chưa tới thì cứ chờ đi. Con mình mới học có 2 năm mình muốn thành bác sĩ đâu được, đâu phải chờ, rồi nó còn rớt lên rớt xuống nữa, phải không? Thay vì học 7 năm bác sĩ thì nó còn rớt lên rớt xuống nữa, kệ nó đi.
Cái Phật nói khi đủ duyên, đúng thời mới có kết quả bạn. Vừa mới phát tâm tu mà tham cầu thành Phật bao sẽ bị tà đạo lừa gạt. Đó, Đức Phật nói là ý chính Đức Phật nói vậy. Chưa có đúng thời mà muốn thành Phật mau thì bị cái bà kia mới nói hả, trời ơi tôi dẫn chị về đi tu cái phép này là thành Phật liền. Mình tin không? Đâu có phải đâu, nấu cơm cũng phải trời giờ mà. Ở đây nè, cho nên nó bị tà đạo nó lừa gạt rồi nó dẫn đi vào ma đạo, cái đâu có thành Phật. Mà mình đầu thì mình ham tu lắm, ai là muốn thành Phật, phải không? Mình muốn thành Phật rồi nó đưa cái tốn cho mình là tu mau kẻo trễ nè, tu là tu thiệt là mau. Cái gì kêu là tu gì, có danh từ gì hay lắm, kêu là mì ăn liền á, ta kêu Việt Nam ta kêu là mì ăn liền đó. Cái gì mới cạo đầu à, bữa qua mình kia cái bữa nay cái dự tuần sau nó thành thì khéo là kêu là mì ăn liền, bây giờ kêu vậy. Cho nên mình không có nên, phải không? Hồi đó tôi đi xuất gia cũng vậy, mới xây di vô phải thuộc hai đường công phu, thuộc hai đường công phu là chị chắc dễ lắm. Cái gì 3-4 tháng chưa thuộc mà học không đó, mà nhỏ đó, rồi A Di Đà, Hồng Danh, rồi hai thời công phu sáng chiều á chưa thuộc, nó Mông Sơn Thiết Thực rồi đủ thứ rồi Lục Trường Hàng đó, thì nếu giải đó cái gì 50+ bài thần chú đó, không thuộc đó là đâu có cho cầu tóc đốc xuất gia đâu. Xong cầu tóc xuất gia rồi học sa di, sa di phải học tới 5 cuốn kinh luôn, Bát Đại Nhân Giác nè, Thập Thiện nè, rồi Nguy Sơn Tánh Sách nè, đủ hết á. Rồi Nguy Sơn Tánh Sách học thì chắc vậy chứ đâu hết trơn, rồi mới thọ sa di. Sa di xong rồi học cho hết, bắt đầu lên thọ thức so, phải trả bài mấy cái đó rồi lên quyền mà không muốn nè, chứ bà biểu đọc đó. Mà đọc không thuộc lên được, viết chữ viết bài nộp được phải lên hạch luyện nữa. Còn mấy đứa đâu cho thọ đằng giới đâu, xuống khóc rồi bù lô bù lá. Rồi sau 2 năm đó mới học 37 phẩm trợ đạo nè, học các lịch sử Đức Phật, học lịch sử Ấn Độ, lịch sử Trung Quốc, rồi lịch sử Phật giáo Trung Quốc Ấn Độ học giả, rồi bắt đầu lên thọ thì kheo. Thọ thì kheo á là phải thuộc hết như cái bộ kinh đó đó mới thọ thì kheo. Rồi xong rồi nó học Bồ Tát nữa, học Bồ Tát giới năm, học tỳ kheo xong rồi á phải ở với thầy 5 năm, học xong cái bộ luật tỳ kheo hành trì ở với thầy 5 năm luôn. Rồi sau đó thầy thấy được á, thầy mới cho người đi ra làm chùa làm chiền, chứ không phải đâu khó lắm. Còn vợ mới tu chừng ở vài ba tháng thành trì, thấy không, mau lắm. Mới vậy mau lắm, cho nên kêu là ăn mì gói mì ăn liền. Đó là mấy này nè, ra không biết làm nhá, ra làm chủ trì dở bẹt à, làm tầm 7-3 mà nói trên trời dưới đất không, nói trên trời đất tin tưởng thiên hạ không. Cho nên bây giờ thờ mật pháp á, mình thấy mình lắc đầu, tôi thấy cục lắc đầu, nhưng mà mới bắt nó lắc đầu lén nữa nha, lắc đầu thiệt là nó chửi mình chết. Mình lén lén mình vô nhà tắm mình lắc đầu sợ luôn á, tại cái thứ mà làm càng đâu ngán mình đâu, ra nó ghét mình. Cho nên cô sợ bởi mấy kia kia nó nói sư cô mà ở sư cô Phúc Hoàng sợ ở không nổi, có là đâu không nổi, mình đúng luật là được đâu, phải không? Mấy người ăn mì gói liền đâu ở với mình được, phải đi. Nhưng mà vậy chứ Đức Phật cũng tìm mấy người không lành đem tới cho mình chết ha. Nhưng mà lấy đúng luật là thành Phật, cũng như nấu vàng á, đúng vàng là thành vàng y chứ, phải không? Còn mấy thành vàng giả. Đức Phật nói nè, thiện căn đủ nè, phước đức đủ mà nhân duyên đủ là 3 yếu tố cần đủ cái thành tựu pháp tu đạo. Thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn á là tính tâm mà, để một lát để giải ra. Bây giờ Đức Phật chỉ nói vậy đâu một lần thôi. Ở ngoài đời á, 3 yếu tố đầy đủ để thành công trong việc đời á là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đó, phải đủ, đúng thời cơ mới làm việc, đúng nơi chốn, phải không? Mình mở cái tiệm buôn bán vậy, để trong hốc hẻm mở thì sao được, phải không? Phải đúng địa lợi đó, mình coi chỗ nào bán đắt mới mở cái tiệm bán được chứ. Vô hẻm trẻ con nửa phân nửa thôi, bán không đắt cũng đâu có được. À, địa lợi này, nhân hòa là mình tìm được đúng người hợp với mình thì làm gì chuyện gì cũng được hết á, chuyện gì cũng thành công á. Đức Phật nói vậy á, mình đừng có lập đập, mình đừng có lập chụp, nhưng mà muốn được cái thiên thời địa lợi nhân hòa này á, mình cũng phải có phước thôi vậy. Nó tóm lại nha, thiếu phước làm gì cũng được. Vậy có phước, mình thiếu phước làm được đâu. Có những vị thầy người ta không biết nữa, có nhiều ông thầy ông đâu có rành rẽ đâu, mà dưới tay ông toàn nhân tài không. Tôi thấy rồi đó, quý hòa thượng tu thôi, chỉ tu niệm Phật rồi buông xả thôi, cái tâm rất là thanh tịnh. Mà quý hòa thượng nói ra một cái nè, toàn là kỹ sư điện tử nè, kỹ sư rồi dưới tay to là cục vàng nữa, mà toàn là nhân viên không à. Mấy hồi đó cô đi đại hội Phật giáo thế giới, quý hòa thượng đâu có biết gì đâu, lên internet bấm cổ không biết nữa. Nhưng mà hòa thượng chỉ nói tên rồi, nói ra một chữ thôi, cả một cái vàng không có tờ nó ngồi vậy. Tao là kỹ sư rồi này nọ, rồi giấy tờ nó gửi đi khắp thế giới luôn, mà nói tiếng Anh gì gió này. Cô thấy cô cũng mình nữa, đúng là mình lo tu cho có phước đi, dưới tay mình toàn là nhân tài thôi, mình muốn cái gì cũng được hết á. Còn mình có phước đức mình cũng tu hành không được đâu, mình làm chết luôn mà không được gì hết. Hay lắm, chỉ tu thôi à. Nó tóm lại phải có phước, thiện căn phước đức nhân duyên đó. Ở đây Đức Phật nói là thiện căn là gì, mình phải biết thiện căn là lòng tin và phát nguyện tu và phát nguyện thành Phật, là cái thiện căn của mình. Mình muốn là được à, kêu là nhất thiết do tâm tạo đó, phải không? Tất cả đều do muốn, mình có muốn không? Muốn là được, còn mình muốn thôi, muốn giờ đi mai mình nở cũng muốn mà, phải không? Mình phải muốn chứ, không muốn người ta ai giờ mình được, mình xuống mình cũng về à. Mà mình phải muốn, mình muốn phát nguyện, mình tin là có cõi Phật, mình tin có cõi Phật Di Đà, mình phát nguyện, mình cầu gì đó là cái thiện căn, mình phải phát nguyện trước, phải không? Còn phước đức ở đây là thực hành cái pháp tu. Đức Phật nói là muốn về cõi Di Đà, phải không? Ok, niệm Phật nhất tâm bất loạn, phải không? Mà cái Nam Mô về Phật sách sơ chuỗi tới chỗ này đông đông người đứng rồi, làm sao mà đến được? Chuyện của người ta nhét vô Phật cũng phải lọt ra ngoài thôi, phải không? Cái ly nước nó đầy rồi sao đổ thêm. Cho nên á, mình phải thực hành pháp tu. Đức Phật biểu sao cũng như mình nấu sôi cái gì, mình cũng phải có công thức, mình làm bánh cũng phải có công thức. Và mình không có công thức thì mình làm sai công thức, là mình thực hành pháp tu không đúng thì cũng đâu có thành. Còn nhân duyên, thiện căn phước đức thì nhân duyên là đầy đủ yếu tố thời cơ chín mùi. Khi mình niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn rồi, thời cơ chín mùi rồi, thì dĩ nhiên là sao? Nó phát nhiên ra, thấy không? Ở đây nè, thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ thì hốt nhiên đại ngộ. Hốt nhiên đại ngộ. Có những người ta tu thiền đó, người ta tu, người ta nhất định người ta tu để người ta được định, người ta phát huệ. Cái ngày tối người ta cứ đi vô, cứ vô ra, biết ra, thấy không? Sống như là cái tánh giác biết của mình. Nhưng mà năm này qua năm kia, mới cái tu 2 năm thấy không được, cái đòi đi xuống núi rồi đâu có được. Mình phải đợi đúng thời cơ chín mùi. Ở đó tu đi, đừng nói lâu nó mau đó. Trời, trong chùa tôi tu 9-10 năm tôi cũng thấy gì trời. Sao không thấy? Cái gì ở đây cũng thấy chứ. Bây giờ người ta tham sân si, mình cũng tham sân si, không thấy sao được. Mình có chứ. Mình tu mình cũng có cái chứng quả chứ. Bây giờ hỏi tất cả những gì trong cái gian này mình thấy nó đều duyên hợp, duyên tan, giả tạo. Nó tạm có chứ không phải có thiệt. Nói có thì cũng không được, tại nó tạm có chứ là không. Mà nói nó không cũng được, phải không? Tại nó đang tạm có, nó không chứ được. Cho nên nó tạm có, cho nó tạm không. Vậy thôi, kinh Bát Nhã. Vậy thôi, mình biết như vậy, mình sống tỉnh bơ, có xài chân, có thôi. Nhưng mà mình đã giác ngộ rồi. Giác ngộ rồi, nhà, cửa, xe, cộ, tiền, bạc, ngủ, dục lạc nó tới với mình. Mình nói tạm xài thôi, không làm gì hết á. Mình nói là sơ thiền, ly sanh, nghĩ là lìa, thấy không? Lìa bỏ thì chứng quả tu đầu hoàng. Tu đầu hoàng thiếu gì nữa, chứng quả hết rồi, đâu sao. Mừng chứ, mình phải mừng. Tối ngủ, cái gì tôi cũng lìa hết trơn, cái gì tôi cũng bỏ hết trơn, cái gì cũng giả tạo, tôi cũng được chứng cái gì hết trơn. Em chẳng, mỉm cười. Thấy chưa, tôi cũng được gì, tôi cũng chi, thấy không? Tôi phải được cái gì. Mình thấy bà kia bà chữ tùm lum tà la, nó quay cuồng à. Cái mình tỉnh bơ, gặp chuyện tôi mất cái xe đạp này tôi tỉnh bơ, phải không? Còn bà kia chữ ôm sùm á, cái mình thấy sao? Hơn bà một thời vui quá, tôi được đạo chút, tôi được chút chứ. Mình thấy cái vui mà nó tôi chứ. Mình thấy người ta, mình mới đo mình, phải không? Mình thấy người khác, mình thấy mình được mình thì mình vui chứ, sao không vui? Mình thấy mình chứng, sao chứng? Có nhiều người không tu hoài, không thấy được gì, sao không được? Bây giờ mà coi thử, mình được người tướng á. Bữa nào bà không, mình tới đây nửa ngày, mình chỉ mấy cái được ra, mà em cũng sổ ra, mà biên xuống. Phải không? Sao không được? Cho nên á, có một sư cô như vậy, tránh hai thùng nước thế nào. Đi. Thì ngày tối á, cổ cái thùng và nước của cổ là cổ gánh hoài, cổ tắt là cái thùng của cổ và cái nước của cổ. Rồi hôm nọ cổ gánh thùng nước của đi à. Thì cái thùng nước của đi, cổ đi rất là êm luôn á. Đi thiền mà, trước tôi biết tôi đang bước thì đó, tôi đánh đi. Thì trăng mát lên, trăng rộng lên nó rọi hai cái thùng nước có hai đống trăng. Một đôi thùng gánh 200. Thấy không? Để hay không? Thôi đó. Một đôi thùng gánh 200, một tâm tư trải mấy hằng hà sao. Lọc lè chân bước thấp cao, đứt dây còn bóng hình nào của ta. Mười phương nhân ảnh không qua, hạt xương lòng bóng hàng nga mỉm cười. Cổ giết mày thôi. Khi mà cổ làm, cổ đi một cái dắt, cổ đi rồi cổ thấy trăng hiện ra trong bóng cái thùng của cổ á. Rồi cổ đứt cây đồng gánh đem nó gãy á, nó rớt xuống hai cái thùng bể của tiêu nước đổ đó, cái trăng có. Là có hiểu được rằng cái thân của đây nè, khi có thân có sáu căn đây, nhìn thấy sáu môi trường nó sinh ra cái thức. Cái thức là cái bóng đó. Cái bóng mặt trăng không phải là cái trăng thiệt đâu.